lắng lòng tín cung nhận hòa thượng từ bi ban bố pháp âm cho chung vi chúng con được ân triên pháp lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin nhân quan thị rồi mời chị đi ngồi. Nhưng chúng ta có cái tư liệu để theo dõi rồi nghe xong rồi sau bây giờ được nghe trở lại còn có thể đọc thêm bản lại. Thứ nhất là bài kinh khổ lạc, phẩm khổ lạc, trong này có 10 cái bài kinh nhỏ. Rồi thứ hai là cái phẩm tà tư cũng có 10 cái bài kinh nhỏ. Thì hôm trước á, nhân cái đây thì chúng tôi cũng có đưa cái ý của cái bài đầu tiên, tức là cái bài khổ lạc có 10 bài. Thì cái bài thứ nhất ấy, nói về bốn hạng người, cái hạng người trước khổ sau vui, cái hạng người thứ hai là trước vui sau khổ, cái hạng người thứ ba là hạng người trước cũng khổ mà sau cũng khổ, rồi hạng người thứ tư là trước cũng vui mà sau cũng vui. Bây giờ mình tu á thì chia đi với các Phật tử á, thấy học dạy thứ nhất á, sao gọi là hạng người trước khổ sau vui, tức là khi mình sinh ra trong một gia đình á mà có cái hoàn cảnh nghèo khổ, nhưng mà lại mình thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà mình lại có cái tâm tốt, cái tánh tốt là mình không có bên chấp tà kiến, mình không có tin tưởng hoàng xuyên, mà mình tin rằng trong đời này có nhân có quả, có tội có phước, cho nên mình tin có cái việc làm bố thí, có cái nhân có quả phước của bố thí, có đời này có đời sau, cho nên đời này đời sau, đời này có lòng phước thì đời sau được hưởng, cho nên mình mới không lại là cái khổ, cái nghèo đói của mình trong đời này mình biết tu ấy, thì cho đó gọi là trước khổ sau vui. Cho nên hết đời này khi mình tái sinh á thì mình sẽ thoát cái nghiệp nghèo khổ của mình. Rồi cái hạng thứ hai là trước vui sau khổ, có nghĩa là mình sinh ra trong gia đình giàu có, tức là trước vui, nhưng mà mình lại ôm chấp tà kiến, mình chỉ thấy cái sung sướng của mình, rồi mình lại mình không có tu tập chánh kiến, mình không biết cái khổ của người khác, rồi mình không có tin nhân quả bố thí, mình không có tin đời này đời sau, cho nên bây giờ mình sanh đời này mình được giàu có sung sướng, nhưng mà đời sau á mình lại khổ, đó do mình không có gieo cái hạnh nghiệp tốt. Rồi đến thứ ba đó là trước khổ mà sau cũng khổ, tức là mình sanh ra trong gia đình nghèo thiếu. Thành ra thứ ba là trước khổ sau cũng khổ, là trong gia đình nghèo thiếu rồi mình lại ôm chấp tà kiến, mình mặc cảm mà mình không có tin nhân quả tội phước, rồi không có dám vượt qua cái nghèo khổ. Cho nên chính cái đó mà mình bị nghèo khổ hoài, mình không có gieo một cái nhân mới, một cái để tạo một cái quả phước mới, cho mình cứ bị nghèo khổ, trước khổ sau cũng khổ. Rồi thứ tư đó là trước vui sau vui, có nghĩa là mình sinh trong gia đình giàu có, nhưng mà mình cũng tin tưởng có nhân quả tội phước, và mình tin rằng cái giàu đây là do trong quá khứ mình biết lập phước, và mình biết có tu tập trên đời này mới có cái quả phước. Thì Kim Tăng Ni xuất gia, nếu mà mình xuất thân từ trong gia đình nào thì không đáng kể, mà chính là hiện nay mình đang tu tập như thế nào, có quá nhiều cái tà kiến, không có tâm chất cái tà kiến, mà tin rằng là có nhân có quả, có tội có phước, và mình biết cái nhân nào tốt thì mình làm, mình hành động, cái nhân nào tốt thì mình nói, cái nhân nào tốt thì mình suy nghĩ, cho nên mình suy nghĩ cái ý tưởng làm, nói những lời nói làm, và hành động những hành động làm, thì đó tức là chúng ta gieo cái nhân cái quả tốt cho đời này và đời sau. Để cho nên trong bốn hạng người đó thì Đức Phật này tán thán rằng là người tu phải biết bố thí và phải biết giữ gìn giới luật để tạo được một cái nhân cái quả tốt, hôm nay được vui mà trong tương lai được vui, và đặc biệt là được vui cái quả niết bàn thanh tịnh, thường là ngã tịnh, thì đó là cái tốt nhất trong bốn cái hạng người mà Đức Phật đã dạy. Và đồng thời Đức Phật cũng chỉ cho mình thấy á, trong cuộc sống á, có người mình thấy đầu năm á thì có phước, mà giữa năm lại có phước, mà có khi có bị mất mát tài sản này. Hay là đầu năm á thì lại bị mất mát, mà giữa năm thì được. Thì Đức Phật này nó do trong quá khứ. Ví dụ như năm trước mùa xuân mình làm phước, rồi mùa hạ mình không làm phước, rồi mùa thu mình làm phước, mà mùa đông mình không làm phước. Cái mùa nào mình làm phước á thì đời này đến cái mùa đó mình hái quả, tức là mình có phước. Giống như mình trồng cái cây vậy, nó tới cái hạn 6 tháng 1 năm nó ra qua ra quả, thì tới năm của nó có quả có quả. Đó là mình trồng nhân tốt, cây giống tốt thì nó ra qua quả tốt. Mình trồng cái cây xấu, cái hành động xấu thì nó ra cái quả xấu. Đó cho nên nó cũng đi theo mùa, rồi nó đi theo cái độ tuổi nữa. Cho nên trong thế gian có những người hồi nhỏ hết sức sướng, nhưng mà lớn lại cực khổ. Còn có người hồi nhỏ hết sức khổ, nhưng mà trung niên là sướng. Rồi có những cái già lại khổ. Cái đó tùy người. Nhà hãy cái quá khứ gieo làm sao, đời trước gieo làm sao, thì đời này nó đến cái thời điểm đó, nó trổ quả, nó trổ đi. Để cho nên đó là bốn cái hạng người: trước khổ sau vui, rồi trước vui sau khổ, rồi trước khổ sau cũng khổ, mà trước vui sau cũng vui. Bây giờ qua cái bài thứ hai là có bốn cái hạng người. Mà hạng người thứ nhất ấy, là thân vui mà tâm chẳng vui. Rồi hạng người thứ hai đó là tâm vui mà thân chẳng vui. Hạng người thứ ba, thân tâm đều chẳng vui. Và hạng người thứ tư đó, thì thân tâm đều vui. Bây giờ chúng ta nghe Phật giải thích. Hạng người nào thân vui mà tâm chẳng vui? Ở đây phàm phu tạo phước đối với bốn việc cúng dường, y phục, thức uống ăn, giường nằm, thuốc men khi bệnh tật không có thiếu thốn, nhưng mà họ lại chẳng thoát khỏi đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng lại chẳng khỏi trong đường ác. Đó là hạng người thân vui mà tâm chẳng vui. Cho nên chân yên cho Phật tử thấy có người ở đời này, nhà cao cửa rộng, giường tựa giường ngủ không thiếu, hàng ngày có người làm sẵn thức ăn và uống, tới giờ ăn trọn đầy trên bàn. Nhưng mà cái tâm của họ lúc nào cũng bức rứt, bực bội, phiền não. Cho nên người ta đến nhà có thấy người ta sàn nhà ngon quá ha, về thức ăn và uống, đồ dùng xe cộ gì cũng có hết trơn, phương tiện trong nhà bếp lúc cái gì cũng hiện đại hết trơn. Vậy nên các cả anh thì chỉ sướng. Nhưng mà có nhiều cái ông bà chủ nhà nói thấy vậy chơi gia đình cũng buồn bực. Thì cái buồn bực đó tức là gì? Là ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong ngạ địa ngục súc sanh đây không phải là cái cảnh địa ngục nữa, mà cái tâm địa của mình đó ở trong cái tâm trạng như địa ngục, như ngạ quỷ, như súc sanh. Đó thành ra chư ni như các Phật tử biết có người họ khao khát, họ đến cái nhà nghèo, hay là có khi tình cờ đến thăm một cái nhà nghèo, dắt trước sau trống nữa, mà gia đình vợ chồng cha mẹ con cái lại thương yêu nhau, rồi ăn tới cái bữa ăn có nhiều khi có một chút nước mắm, một chút nước tương, vậy mà cả nhà ăn thương, ăn tới cơm cháy cũng làm cho trơn mừng ngon vậy đó. Tức là họ vui cho nên là cái thức ăn bị như nó ngon à. Còn bây giờ mà cái nhà giàu đi giàu, thức ăn nhiều được nhiều, mà cái lòng không vui hết, cho nên tới bữa ăn nó nói một cái nỗi sụt nhau, rồi người chiến trước chén xà bỏ này đi dọn đi, trở thành nó buồn bực. Cho nên thân vui mà tâm chẳng vui, mà tâm còn lại rơi vô địa ngục, đầu bị súc sanh. Tức là mình đi đâu cái mình về tới cái nhà của mình, cái mình nói cứ đi chùa hay là cứ đi theo bạn bè chơi, cứ về tới nhà nó cứ như cái địa ngục. Tức là cái tâm của mình như địa ngục, chứ không phải là cái nhà mình là địa ngục đâu. Thành ra tu cũng vậy, khi nào mà cái tâm mình, thân mình á, ở cái chùa đầy đủ sung túc hết, mà làm sao cái tâm mình cũng nhẹ nhàng luôn á, thì dễ tu. Nghe còn nếu mình ở trong cái chùa, cái tịnh xá tốt, mọi phương tiện đều có, mà mình lại không hòa hợp, không đoàn kết, rồi mình lại ghim hút quân đệ với nhau, thì chính lúc đó cái tâm của mình cũng Ngày giờ sau khi tới giờ tụng kinh cũng vui, tới giờ tu thiền mà cũng vui, ai tự cho mình yên hết ra cái cõi rồi. Thành ra đi cũng phải hỏi chút niệm Phật, ta vui mà có phần mình bất đức. Đó là tại mình đang buồn bực cái gì đó thì cái đó là cái điểm không đúng. Nghe thành là chư ni ráng nhớ để ý làm sao mình biết được cái chỗ thân vui mà tâm chẳng vui là do cái tâm mình chưa kéo tu. Thành ra bây giờ mình phải để ý mình biết. Bây giờ hạng người thứ hai, hạng người nào tâm vui mà thân chẳng vui, đó là A-la-hán mà không tạo công đức. Tức là mình không dám nói A-la-hán mà tác quả A-la-hán giết sạch đồ vật trường não, mà mình nói cái người tu mà không tạo công đức. Ở cho nên khi mình đi tu cũng có bị thích tạo mọi công đức, có bị thích lập phước, tạo thiện duyên, rồi lập phước vậy xong tu có thể đồng tăng nghĩa ngàn. Nhưng mà cũng có những vị tu mà không thích làm các công đức. Thì trong kinh thì nói rõ là cái vị đó tâm vui nhưng mà thân chẳng vui. Ở đây trong bốn việc cúng dường, vị ấy không thể tự lo xong. Tu thì rất tốt, nhưng mà cần cái tứ sự cúng dường á cho đại chúng. Có khi có nhiều trường hợp tịnh xá, tịnh thất, chùa hai ba vấn đề ở mà không được cơm ăn. Hỏi sao đó, họ không có lợi cúng, họ chưa cúng. Còn có chùa có nhiều khi cả trăm nhưng mà vẫn chưa. Mà có chùa có hai ba vấn đề mà vẫn thiếu cơm ăn. Rồi y áo cũng vậy, tới mùa dân y rằm tháng 7 á, bây giờ cả trăm, hai trăm y áo cũng chưa. Mà có nhiều khi mình ở có một cái vấn đề mà bộ hay bộ cũng có được cúng, mà cúng không gì là cúng mà mình không may được cho mình. Chứ đi biết nếu mà mình so sánh về dạy tốt dạy xấu rồi có khi giống không có bộ y như ý nữa. Cúng mà không như ý, rồi mình thấy cái gì kia xong họ cúng bộ nào cũng như ý hết trơn á, mà cúng duyên nữa vậy mà ba bốn năm mình cúng đó mà bộ nào cũng tốt hết. Thì cái đó là một cái nhân duyên mà do khi trong quá khứ cũng như trong hiện tại mình tu, nhưng mà mình không thích gieo cái nhân phước nhiều, cho nên mình lo trao dồi cái tâm tánh. Cho nên tâm tánh mình á thì không còn cái gì trói buộc hết, không có đi một đầu những sanh được gieo được tâm tánh này. Nhưng mà mình cần một cái nhu cầu về phước á, tức sự ra mặt ở tỉnh á, để mình cung cấp cho ai, mình giúp cho ai, thì có nhiều khi mình không có điều kiện giúp. Còn có vị có nhiều khi tái sinh làm sa di thôi, nhưng mà vô chùa nào chùa đó có Phật tử theo cúng dường, rồi tên tỳ kheo cũng vậy, rồi tỳ kheo lâu năm, rồi trụ trì là ba tánh, người ta tụ họp về ta cúng dường nhiều hơn nữa để mình lo cho đại chúng. Nhưng mà cũng có nhiều khi thật sự mà cái phước của mình không có, trên cái chùa thầy mình ở thì ta cúng đủ ăn, mà tới mình vô thì ta cũng thiếu. Cái chuyện lâu lâu có trường hợp đó. Giống như quá khứ là thời Đức Phật Thích Ca mình, nên mà có ngày Xá Lợi Phất á, chứ đi có nghe câu chuyện mà của 500 cái làng nhà hộ vừa làng chài đi chạy lưới á, mà cái chú nhỏ này cha mẹ vừa thọ thai chứ là cả làng đều đến cháu không có, khổ vậy đó, ảnh hưởng luôn 500 hộ chứ không phải một hộ nữa. Thành ra dân làng mới lạ là xưa nay mình chưa từng đánh cá mà không có nhiều quá đấy, cũng có ăn chứ, thằng này nghĩa là đói luôn, đi đánh hoài ra quăng lưới cá chạy đâu mất rồi. Bây giờ người ta mới nghĩ cách, người ta chia làm hai, 500 với 250 hộ, thì 250 mà không có cái nhà này được thì đi đánh cá bắt đầu có, rồi ta chia riết còn có hai hộ thì mới biết ra là mẹ cháu này đang thọ thai, và cái nhà kia tách ra cái tiền đánh cá có nha. Rồi bây giờ cha nó thấy vậy, cha nó cũng quản giới luôn, bỏ mẹ không lên không sao làm, ông bà không có chuyện cũng hỏi, thành ra đấy mẹ họ thay là cha phải bỏ mẹ luôn. Rồi bà mẹ thương con cho nên sanh con ra, mang con mà đói sống đói, mà tới khi sanh được con rồi đó biết cái số đói, nhưng mà mẹ thương ráng đi sinh tạo tầm để nuôi cho nó lớn. Tới nó 4-5 tuổi nó biết chạy, nó biết đi đâu này kia, cái bà gặp được ngày sáng đẹp phát thì rất là rất mừng, có bà đảnh lễ và đã xin cúng dường nè. Tới chừng mình đi theo ngày sáng đẹp phát, một ngày đi trước ta cúng mà ngày tám ta cúng nó, vậy là từng sa di cho tới thì keo, cho mỗi lần một ngày phải ngồi cho nó ăn đó, ngồi cho nó uống, mà tới cái bữa chót ngày biết chết năm 20 tuổi mất á, thì ngài phải ngồi một bên để cất tập từ ngày ngọn bên để có chân bát cho ăn thực hành và một bữa thì chết. Cho nên đi cái niệm đói là cũng vậy, chúng ta đơn cho nên tu cũng vậy, mình ráng mình tu sao mà tâm tánh mình nó điều nhu nghe, rồi hàng ngày mình siêng năng biết là phước quét tước giường chùa, chăm sóc giảng đường, chánh điện, nhà tổ, nhà thờ ông bà sạch sẽ hết, mình làm công đức hết, rồi mình tụng kinh, mình xin tụng kinh, mình xin niệm Phật, mình xin tham thiền, nói thì như vậy mình mới có công đức. Nhưng thế còn cái nghiệp của mình lây quên mới đi khác tội nghiệp mà, nên khi mình nhớ đó, thành ra mình tu mình tạo công đức rồi đem chia ra, nhờ cái phước của Phật, cái phước của tổ, cái phước của các vị thầy của mình. Đó, rồi cái phước của huynh đệ mình, cái phước của mình đó, thì như vậy mình mới có được trên chỗ này, là đây cúng việc cúng dường vị ấy không thể tự lo xong trọn không có được, cho nên người ta gặp ta không muốn cúng dường, có khi hai huynh đệ chung một thấp vậy là mà ta thích cúng gì này đó, thì bên đứng bên vậy đó mà cái gì ta thích cúng gì này rồi ta không muốn cúng gì hết, mà có nhiều vị ta chỉ tình ta cúng, nhưng mà có gì người ta nó thôi mình chuẩn bị cúng vị này cúng vị này, thành ra cái phước của mình nó không có tỏ ra được. Nhưng mà vị ấy thoát khỏi đường ngạ quỷ súc sanh và địa ngục, ví như La Hán Ghi Dụ, đó là hạng người tâm vui mà thân chẳng vui. Tại cái thân á, ai lại cầu nhờ cái gì cho mình giúp được, mình thiếu mình giúp được, cho nên để có khi mình trụ trì nhưng mà chùa mình thiếu quá mình làm sao, hay là mình đi chúng mình tu lâu mình làm sư tỷ sư huynh trong chùa, nhưng mà các sư đệ nói bạch ni sư cô con thiếu cái bàn chải, con thiếu cái kèm đánh răng, con thiếu cái khăn, sư cô có gì cho con, thì mà nói tu cái kem sắp tới không ai cũng được chưa đó. Nhưng mà cũng có vị kem dư 5, 10, 20 cây kem yếu là về đầu tiên cũng có, mà càng yếu thì làm ta càng cúng cho chùa, cho nên vậy là cái phước nó nảy nở. Còn có vị cứ sợ thiếu rồi có cây cây lo để dành xài, cái xài như đó hết thôi, phước nó cạn rồi không có đèn nào. Còn có vị cứ có cứ cúng, mà cúng thì có một khác cúng, mình cúng người ta cây kem có thể cúng được hai cây, nhưng cái cứ vậy nảy nở nó ngộ vậy đó. Thành ra mong chi đi nghĩ cái đó đặng trời cái hạng thứ hai, và chúng ta không có bị cái trường hợp là tâm vui thân chẳng vui. Có nhiều vị về bệnh người ta không có cúng dược thuốc cho mình uống, tại có nhiều khi mình cùng tu với huynh đệ nhưng mà huynh đệ bệnh mình không có chăm sóc gì hết, mà nghe huynh đệ bệnh mình cũng như thăm, mà trong khi ngày thường nghe uống có gì huynh đệ chia sẻ với mình, tới khi huynh đệ bệnh mình cũng như thăm chứ anh đi nuôi. Phật ngày xưa vậy đó, mà ngày còn chủ trương mà phải nuôi bệnh, mà nuôi bệnh ngày còn tán thán là công đức đặc biệt đó, không có công đức nào lớn hơn. Cho nên ngày về mà chính ngày chăm sóc cho thân phụ tình thần như rồi chuyên tăng lại sinh làm thai này, nó để ngày làm chứ, vì đây là bổn phận của ngài đó. Là chưa đi nhớ chứ có nhiều vị bình thường nên mạnh khỏe thân với nhau, mà tới khi bệnh thì anh ấy lo thì cái thân có thành ra cái phước nuôi bệnh cũng vậy. Cho nên tới khi mình bệnh cái gì là phật tử nó cúng, mà gọi cứu cảm, gọi cứu tốt, gọi cứu bình thường, cái mình nói tới nó luôn cho mình là tốt, thì giờ mình hết đủ đem cái bình thường cúng, cúng cái bình thường thì nhanh bình thường thì quả bình thường. Chứ đi nghe kìa không là ta nói sao mình bệnh ta cũng đem thuốc nội, ta cũng có mình chằn nhằn thuốc mẹ uống gì chứ mà đó, cũng do mình nhân quả của mình à. Mà rõ ràng là nhà Phật mình nên gieo cái nhân nào thì hưởng cái quả đấy, mà lúc gieo nhân của mình lại được cái nhân xấu mình gieo là sao có cái quả tốt chứ. Chứ đi nghĩ cho nó mình trồng tóc mà mình nói tóc nào mà ta không trồng ta bỏ hộ có thể mình lấy trồng cũng lên ra leo que hộp như thế. Còn lựa mua giống tốt đàng hoàng trồng thì nhất định nó lên cái trái bắp một con, cái ớt cũng vậy mà trái bắp cũng vậy mà cái nào cũng vậy trên. Cho nên các cái quả phước nó đi theo cái nhân, cho nên nhớ. Nhưng mà khi mình khởi nhân á, mình hẹn hoi đức kỳ thì cái quả của mình hẹn hoi. Cho nên còn tập sự sa di hay tâm học tiền theo, cho nên nhớ mình đi theo cái gương của chư Phật, của chư Bồ Tát, của chư cổ, của chúng ta, các bậc thầy hiền của mình, để mình gieo cái nhân tốt trong tứ sự ăn mặc ở bệnh. Chứ có nhiều khi ăn rồi chưa đi biết, tới khi bệnh rồi tới khi mà ở trụ trì những cái chùa ít Phật tử, ở những cái thất vắng, mình mới biết cái phước của mình là hiện như thế nào. Tại vì khi mình ở chung thì là phước của đại chúng, mà phước của đại chúng là vô lượng vô biên, phước chúng như biển hơn, lớn lắm. Vậy nhưng mà mình nói riêng là của mình, của mình. Kinh đó như đây đó, bệnh mà có nhiều khi nấu cháo trắng mà nấu cháo múc lên không ăn, họ cũng cái tô cháo trắng mà có tô cháo trắng này múc cái mà nấu cháo cho múc cái mình ăn. Rồi cái nước tương mà kho cũng vậy, cũng cái chén đồ kho vậy mà cũng có cái chén nước tương kho và cái chén đồ kho mà múc một miếng để vô cháo ăn, muốn ăn hết tô cháo mà có bữa cũng bệnh mà múc lên cái miệng nó lạc rồi lại múc lên ăn cái không muốn ăn. Rồi cái mình giận, cái lúc tôi bệnh là cho tôi ăn vậy, nhưng mà cái phước của mình vậy nó ra vậy chứ. Nhưng mình nhớ nè, cái không phải của ai đâu. Lúc đó mình biết cái phước cái phước của mình. Còn khi mình ở với chúng thì sẽ có người khéo, người ta chăm sóc, người ta lo cho chúng, rồi mình bệnh, người ta lo cho mình. Thì lúc đó mình chưa thấy cái phước của đại chúng, còn mình tưởng là của mình. Cho nên tới khi mình ở một mình, rồi mình bị heo hút mình, thẩm thiên, là mỗi người phải biết tự gieo cái công đức ở với đại chúng, chúng ta mỗi người phải biết tích lũy công đức. Trên cái công đức đó trong công quả, trong tụng kinh, trong trì kinh, trong niệm chú, trong niệm Phật, trong tâm thiền. Chứ không phải cái phước tự có được. Cho nên nhớ mình tu thì nên cho nên bây giờ mình đến cái chỗ ví dụ như thứ ba là hạng người thân chẳng vui mà tâm cũng chẳng vui, nghĩa là người phàm phu không tạo công đức. Ở đời về cái nhà cha mẹ cho ăn gì mấy kiểu làm mà thôi, rồi tới giờ ăn thực hiện hay kêu cái là có trước, mà cái kêu làm là không có mặt mình. Ba má hỏi đâu mình phải con bị cái này con bị cái kia đổ thừa đủ thứ hết. Rồi vô tu cũng vậy, kiểm mà đánh đi ăn cơm mà sáng trưa chiều nhậu cái tiếng mình, mà có khi mình cũng tới sớm này. Nhưng mà kiểm mà kêu đi làm việc cái kêu tên vô cái phòng kêu mình thì cũng chuyện này chuyện kia lâu ra. Chị Niên thấy đâu đâu có cái đó không? Ừ, nổ cái tăng của vậy mà cái tiên cũng vậy. Cái bệnh đi cũng là cái tăng của vậy. Nhưng mà tại vì cái đó là do cái nhân, cái quả của mỗi vị. Cho nên mình cũng thưa khi đi là tại vì hồi nhỏ chúng tôi đi tu, tôi biết mình đi học cũng vậy. Nếu mình ham học thì mình mới thuộc bài, rồi mình mới có giỏi. Chứ mình không ham học làm sao mình giỏi được. Mà vô tu mình không ham công quả, không ham học kinh, học kệ, không ham tụng kinh, không ham tham thiền, không ham gì trơn, làm sao mình giỏi tu được. Đó. Cho nên mình phải tinh tấn siêng năng, mình phải được cái gì cũng phải có nhân có quả. Nó thành là mong chi ni nhớ, để vỗ tay rồi ráng nhớ. Kể đánh bất cứ việc gì thì mình cũng phải có đề của mình, nhất là khi công quả, chứ là khi ăn, khi nó mình chậm chậm chút. Mình phải chậm gì vừa, đừng để chút giờ, cứ là chậm là sao thì mình đi tới chậm vừa thôi. Nhưng mà nhất là khi công quả, khi chấp tác, khi công tụng nghệ thì phải có cho nó tốt. Đó, có rồi cái cùng nhau xuyên làm là nó mau rồi, nó mặt khỏe. Nên còn làm mà dùng dành nó mạnh. Mà tụng kinh cũng vậy. Mỗi gì mà cái tinh thần nó mạnh, tụng lên cái lời kinh mình nghe nó quan hệ vậy. Thành ra tụng kinh xong rồi nó khỏe. Lời của Phật dạy mình đọc lên rồi cái mình nghe nó mát mẻ thanh tâm. Cái mình về phòng riêng buổi tối buổi kia nó khỏe nhẹ. Chứ đi nhớ còn mình mà đi tụng mà dùng dành để đọc nó cũng mạnh. Thành ra khi mà nhỏ tới lớn mình làm sao cho thông cái đó, mình đi vượt qua được cái chỗ là tránh cái chuyện phàm phu không tạo công đức. Mà do mình còn phàm phu mình câu nệ đó, cho nên mình thích hưởng quả nhưng mà không thích tạo công đức. Mỗi lần chúng tới sự cúng dường của ba tánh chia mình mà thiếu mình nói còn cái món đó của tôi đâu rồi. Nhưng mà khi tạo công đức đó, thì mình không hỏi mình đâu rồi. Vết xanh nha, chúng ta bữa tuổi là chúng đi chấp tác cho lạc rau thì mình đâu rồi chứ, phải hỏi mình đâu rồi. Chứ thế nếu đâu phải thời này mình phải trực cái thời mình đọc mấy giai thoại thiền tâm của mấy thiền sư, mà đọc mấy thiền sư như ngày Huệ Tạng ngồi lạc rau, chúng tôi đọc cái thương quá nghe ngon như lạc rau. Rồi có vị kia vậy nấu cháo mà nấu cái nồi cháo cả ngàn vị ăn. Mấy vị tu thời xưa cái núi trên núi Kỳ Sơn 1000 sử người, cho nên sáng phải nấu mấy cái chảo to để 1000 sử người ăn nhé. Mình 100 người là 1 chảo, 200 người là 1 chảo thì là 1000 rưỡi, chỉ 5 6 chảo đã to, còn nồi chỉ chảo thành mới đủ ăn. Cho nên cái cây phải to, cái giá phải sới lên to. Nhưng mà họ vui, tôi thời xưa vui. Hai ngày hưởng sơn mà xuống đi núi Quy Sơn cày ruộng của ngày học cũng thấy vui. Cái cày ruộng mà ngày đang tu thiền
đó là nó mình tu, sao mình tập tu để đó mình không ngại, mà làm việc gì cũng tu đó, lặt rau cũng tu, nấu cơm cũng tu, giá mai cũng tu, quét sân quét nhà lau nhà cũng tu đó, mình tu vậy nó mới vui chứ. Lúc nào mình cũng thấy giống như chị chỗ quét vậy đó, là mình lau lau nhà, mà lau nhà cho sạch, lau tâm mình cho sạch, mình vui đó, cho nên tu vậy là vui các cô. Mà nhờ đi đứng nằm ngồi đều vui, thức ngủ vui, cho nên mỗi ngày có nhiều khi một vị mới vô tu mặt hơi buồn, tu 2 năm sau thấy cái mặt sáng sáng ra, tu 5-6 năm sau thấy cái mặt như cười quá, nên chị vui vui vậy. Cho nên là Phật tử vô cái thấy như cô quan nghĩ liền, chưa biết tạo lực ra sao nhưng mà sao thấy như cô vui vẻ quá, quan điểm mát mẻ, đó là cái tâm mình phải vui. Trong sắp xếp được việc nhà thì được tới trong chùa, được tới cúng dường, được lễ Phật, được gặp chi ni hay gặp chi tăng, vậy mình phải quan thiện ngay trên, vậy mình phải cấm, mình tạo được 4 cái công đức cúng dường đó, về y phục, về thức ăn uống, giường nằm, thuốc men chữa bệnh, cho mình vô tu một cái chùa nào, cái tịnh xá tịnh thất nào là 4 cái này luôn luôn có sẵn, mình không cần lo. Mà tự cái phước của Tam Bảo nói chung, rồi phước của thầy mình, rồi phước của mình, rồi của đại chúng, cho nên những cái bốn tứ sự cúng dường mình không có phải xin, mà tới cái duyên cái thời cho là Phật tử nghĩ nhớ đến cái chùa của mình tên cũng à, có người họ làm chi bao nữa, có khi chùa sát bên nhà họ không thấy gì cúng mạnh làm bao, thấy gì xuống tới cái chùa này cũng chùa Long Ba cũng cái gì họ phải lo rủ nhà cái họ đi xuống chùa Long Ba ví dụ. Chân phải đơn giản, ngộ được cái phước nó tới là ngộ, mà phải có cái phước cái chư thiên vô hình mình dẫn hành, rồi tự những người có nhân duyên đó được nhắc nhở, như là trong giấc ngủ được nhắc nhở. Cho nên tu mình không có bận tâm vậy đó, mà lo tu cho tốt rồi mọi chuyện nó đến, để nhớ tứ sự mặt ở bệnh. Còn hãy mình không khéo tu á thì mình không gieo công đức, mà mình lại còn công nghệ nữa đó, thì bốn sự tứ sự cúng dường, y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men mình không có được đầy đủ, mình bị thiếu thốn. Rồi cái mình tu mà thiếu cái mình buồn, buồn cái mỗi ngày ngồi ăn mình buồn quá, sao bữa nào ăn cũng thiếu cái mặt buồn ra, buồn ra cái Phật tử lâu lâu ghé chùa thấy mặt buồn quá thôi, tới gặp sư cô thầy buồn quá, à để mốt kiếm cái chỗ nào mà thấy cái chùa quan cảnh nó mát mẻ, nó vui được tăng nhiên qua thì lâu lâu mới gặp một vị thấy buồn quá, cái cứ hỏi theo hỏi sao buồn, mới biết là tới giải thoát cái đó, tức là phải do cái duyên, nhưng mà cái hành nghiệp ở đây tức là thân chẳng vui mà tâm cũng chẳng vui, đó là hạng người thân chẳng vui mà tâm chẳng vui. Hạng người nào thân vui mà tâm vui, nghĩa là a la hán tạo công đức, bốn việc uống giường không bị thiếu thốn, y phục thức uống ăn, giường nằm, thuốc men trị bệnh, vị ấy thoát khỏi đường địa ngục, cả quỷ súc sanh. Cho nên tu mà mình làm phước mà mình siêng tu, cho nên thân tâm đều được an vui. Và nhớ cho cái đó, vì siêng tu thì tâm cũng vui, mà có làm phước ấy, có làm công đức ấy, thì tính sự mới có sự hại. Này tỳ kheo, thế gian có 4 hạng người này, thân vui và tâm vui. Tỳ kheo hãy tìm phương tiện như tỳ nên như tỳ kheo Khi Ba La, tức là cái vị tỳ kheo biển giới. Như thế này các tỳ kheo hãy học điều này. Và cái bài thứ 3 nói về 4 cái phước báo của cõi Phạm Thiên. Thế nào là 4? Nếu có thiện nam tín nữ hay dựng tháp, chỗ chưa dựng tháp thì đó là phước báo đầu tiên của cõi Phạm Thiên. Lại nữa, thiện nam tín nữ sửa chữa chùa cũ, tức là xây chùa xây tháp đó, chỗ chưa có mà xây mới, còn chỗ có rồi mà hư mục sửa lại. Lại nữa, thiện nam tín nữ tạo sự hòa hợp thánh chúng, tức là trong chúng tu á mà có cái lòng luôn luôn á, làm cho trong cái hội chúng tu tập trong một đạo tràng có sự hòa hợp. Chứ có nhiều khi trong chúng tu có 2-3 vấn đề mà cũng cứ lục đục với nhau, rồi cái tâm chừng nào là lục đục chia nhóm ra thì cái đó xem không. Cho nên khi mình tu trong cái hội chúng nào đó thì mình làm sao mình tạo cái công đức và tạo cái sự hòa hợp trong chúng, một cái phước đức đặc biệt. Đó là phước báo thứ 3 của cõi Phạm Thiên. Lại nữa, nếu lúc Phật mới chuyển pháp luân, chư thiên và phiến và người đời phiến tỉnh ngài chuyển pháp luân, đó là phước báo thứ 4 của cõi trời Phạm Thiên. Đó là 4 phước hưởng cõi trời Phạm Thiên. Và cho nên trong một cái sự tu, chư thiên nhớ mình đến mình tu bất cứ ở đâu,
mà thầy mình là vị trụ trì, vị viện chủ á, chủ trương làm cái gì được thì mình biết, thì mình còn nhỏ, mình chỉ nương theo cái phước cái định làm việc, để chứ đừng có bài bác. Có nhiều học trò mà cứ cản thầy rồi ngăn thầy rồi còn có kiều thi, có lúc mà bực mình rồi còn đi nói xấu thầy, thì thôi không còn chỗ nào có còn được. Ngày chị đi nhớ, có nhiều khi mình ở trong cái chùa mà mình đi nói xấu vị trụ trì, thì hỏi chứ làm sao? Biểu trì kêu làm cái này cái mình bài nói ra kia, cái nói ngược lại ý của thầy trụ trì thì làm sao được? Tại vì trên đi nhớ mình còn nhỏ là mình phải lập công bồi đức, mình nương cái phước của đại chúng và mình nương cái phước của thầy tổ mình. Ở trên thầy tổ mình dạy mình học kinh, học luận, học luận, rồi thầy tổ mình dẫn dắt cho mình các cái công đức để phụng sự Phật pháp, xây tháp, xây chùa và sống được hòa hợp, ni được hòa hợp trong ni chúng. Ở trong cái tập thể tu hành nhau phải giữ cái hòa hợp. Còn mỗi người đương nhiên có cái phước báo khác nhau, có cái thân tướng khác nhau, có cái tâm tánh khác nhau. Nhưng mà khi vào tu rồi đó, thì chị nên nhớ có cái bài kệ mà lâu lâu chúng tôi hay ưa đọc: tóc vừa cạo tơ lòng gọn củi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ẻn dứt rồi tay tương nhảy một ngôi sẵn dặn. Hay là tóc vừa cạo tơ lòng gọn củi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ẻn dứt rồi tay tương nhảy một ngôi sẵn dặn. Hay là bước đầu bổn phận làm con, cả thân tâm ý dâng cho người thầy, mặt người uốn nắn chuyển xoay, đặng mình diệt hẳn riêng tay ý sạch. Mình còn nhỏ rồi mình mới đi tu, cái tâm đời mình nó còn nhiều lắm, mặc dù mình cạo đầu rồi đó, nhưng mà có khi nằm chiêm bao mới nhớ. Cho nên có nhiều khi mình ban ngày mình ăn đậu hũ mì can không vậy, mà tối nằm thấy ăn bánh mì thịt xưng rồi. Cái ngộ cái nghiệp chứ không phải là mình hàng ngày nó cháy rồi mà. Vậy mà ban đêm vẫn khi lâu lâu thấy bánh mì thịt. Chúng tôi có lần kể cho đi nghe một cái huynh đệ là tu với chúng tôi đó, hồi đó huynh đệ đó lớn tuổi chúng tôi, mà vị đó là đi tu cũng trước một hai năm vậy đó, cho nên vị đó được trụ trì thì chúng tôi đi trụ theo, rồi sau đó thành bạn thân đó. Rồi vị nó mới kể chúng tôi nghe, cái bạn thân đi ra ngoài Hà Tiên tu một cái mùa hạ năm 68, cùng ra tu ngoài Hà Tiên, ra ở trên cái núi Thanh Tịnh, cái An Nhân Nhượng ở trên cái núi Lăng. Bây giờ cái An Nhân Nhượng vẫn còn đó, thì có hai huynh đệ rồi cất cái mỗi huynh đệ một cái cốc nhỏ, về ngang một con thước, về dài con thước rưỡi, vô nằm phải nằm xéo xéo, mà đều bằng cây ngay cái núi đó mình chặt mình làm, rồi canh lá cũng tại đó mình cắt mình làm, anh em không có tốn gì nhiều hết, mình làm mình ở qua ba tháng mình về thành phố. Cho nên chừng ở huynh đệ mới tâm sự, có lần nó kể chúng tôi nghe, lúc cũng nằm trụ trì cho tỉnh xá và Bà Rịa, ngay cái chợ Bà Rịa bây giờ đổi đi, giờ ta mở chợ mình phải dời cho chỗ khác vô xa hơn, thế nhưng mà ta đền bù cho mình rồi mình dời đi. Thì vị đó nói chiều hồi xưa bên Đức Sĩ Nghiêm 5 giờ đóng cửa, và chỉ tăng mới ra ngoài cái máy điên tỉnh sáng ngồi thiền đó. Mà ông kể ông nói mỗi lần ông kéo cái chân ngồi kiết già sửa soạn tinh tấn lắm, mà vậy ông vừa kéo cái chân cũng vừa xếp hai cái tay bắt ấn tâm hội ngồi thở vô thở ra, mà mắt vừa khép mà vừa thở vô thở ra dài hơi thôi, cái thân vừa yên cái tâm nó cũng hơi, cái thân vừa yên thôi là cái tâm nó bắt đầu nó vọng tưởng, thở vô thở ra thì đáng lẽ đây tưởng Đức Phật hay là Thích Ca, Đức Phật Di Đà hay là quán cái gì. Ông nói tự nhiên cái nồi thịt giò heo hầm măng nó hiện lên. Tu thiền mà nó không hiện đâu, không bị căng còn đỡ, hiện giò heo hầm măng. Cái nghiệp của mình đó, ví dụ ngoài mình thích ăn cái gì giờ tu nó tự hiện lại, lâu lâu nó hiện lại như là ma quỷ chứ sao, nó làm cho mình, nó mê hoặc mình, mãi mình nhớ cái cũ nhiều cái mình tu rồi. Cho nên nghĩ mỗi ngày ăn đậu hũ thì căng, mà mỗi lần cái nhắm mắt lại cái nồi thịt giò heo hầm măng vô đây là sao mà chịu nổi. Người ta hút thuốc thôi, nhưng mà chừng đi tu mà bỏ thuốc thì cũng kịp. Có cái môn phái không cần bỏ, chỉ có môn phái bỏ cái mình không bỏ mà tu cũng được. Thích vậy chứ bỏ không quen cái bỏ không được, mà uống cà phê cũng vậy. Có vị mà muốn bỏ không bỏ được cái là cũng khó. Thế cho nên cái vị huynh đệ nó nói, chỉ nên nghe rất thương luôn mà thiệt. Quý đệ nó sau này tội nghiệp lắm, sau này rồi hoàn tội được với gia đình, rồi lâu lâu gặp con nói chuyện mà mình thấy cuộc đời nó cực khổ mà thấy thương lắm.
nếu kể nhiều chuyện mình nghe thì là không biết sao nói. Mình tu cho nên lâu lâu cái nghiệp của mỗi người khi mình tu mà mọi chuyện nó suôn hết đó nha. Ngày đêm sáng tối mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tham thiền, mình đi kinh hành, mà thân mình an vui, mà tâm mình nó phẳng lặng, nó đừng nhớ một cái nghiệp cũ là đỡ buồn. Chứ thiệt ra thì nhớ đi, ngồi thịt giờ heo hầm măng, hay mình nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị, nhớ em, hay là có vợ, có chồng đi, mình nhớ cái thì cũng giống vậy thôi. Chứ đi kiểu mình ngồi mình nhắm mắt được là cái nhớ má hoài cũng tu đâu được. Chứ đừng nói chuyện chi, phải không? Nhớ má hoài, cái thưa đi sư xin về hoài sao? 3 tháng, 6 tháng xin lần thì còn được, chứ không lẽ cái mỗi tuần mỗi nhớ thì xin hoài. Cho nên mình nhớ một cái gì nghiệp cũ mà nó tái hiện là cũng khó buồn. Rồi nhất là cái ăn cái mặt cũng còn khó, người nữ mình nó đi mình nó nhớ cái ăn cái miệng cũng mệt mình rồi, mà nó nhớ cái mặt không cũng đủ mệt rồi. Đó, bây giờ tu mặt con kiểu áo màu áo vậy mà cũng nhớ mấy cái mô đen mới về cái mình à, cũng khó tu lắm, cái đâu có đơn giản. Đó, cho nên tu là phải kềm nhiếp thân khẩu ý mấy cái nghiệp của mình đó. Mình phải kềm hết rồi mình phải biết làm phước đó, thì mình mới được chọn tốt. Cho nên cái phước á, ở đây có 4 hạng mà mình biết tu á, là mình phải gìn giữ 4 cái quả phước: xây dựng chùa tháp, rồi làm cho trong chúng được hòa hợp, và mình biết luôn luôn là thỉnh cầu thuyết pháp. Đó, như khi thiên là thỉnh cầu Đức Phật đây, chúng ta nhớ ghi lại câu chuyện. Cho Đức Phật nhà tính thành đạo là tính nhập niết bàn luôn, nhưng mà chư phạm thiên mới được thỉnh cầu nhiều lần cái phải tới ngàn trụ thế, ngàn bằng pháp. Ở trên thì đi quỷ, cho nên mình đi trụ ở đâu, hoặc là chính mình hoằng pháp, hoặc là mình thỉnh cầu chư tôn đức tăng ni mà quanh mình biết á, quen biết để hoằng pháp. Thì đó là cái công đức 4 quả phước của mình. Còn trong so sánh cái phước á, thì chúng ta nhớ Thế Tôn dạy, nhưng bây giờ có tỳ kheo và Thế Tôn, phước của Phạm Thiên rốt ráo nhiều thế. Thì Đức Thế Tôn dạy Đức Kim Phù Đề, Đông Tây có 7.000 do tuần, Nam Bắc có 2 vạn 1.000 do tuần, đất hình giá như chiếc xe, và chúng sanh ở đó công đức bằng công đức của một chữ Linh Dương. Và cứ như vậy đó, mà cái công đức của vị chữ Linh Dương đó, nhiều vị chữ Linh Dương như vậy đó, thì mới có cái công đức của các cái vị Phạm Thiên, Tứ Thiên Dương, rồi của Trời Đế Thiên Đế Thích, rồi của Tự Tại, của Thao Quán Tự Tại, rồi của Phạm Thiên. Đó thì nhiều cái vị trời công đức, nhiều vị trời dưới phải bằng một cái vị trời ở trên, và nhiều cái tầng trời vậy đó cuối cùng phải bằng quả trời Phạm Thiên. Cho nên khi mình sống tu á, cho nên các Phật tử biết đó là do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo công đức nhiều đấy. Cho nên có người có cái phước, có cái nhà nhỏ 4 thước, về nhà 4, về nhà 6 đó, rồi làm sao che lên cái trái là cái bếp, thì có nhiều khi cả đời cái nhà đó có đổi tới đổi luôn cũng có nhà ở đó nha. Mà có nhiều khi cất cái nhà càng lớn hơn thì có khi gặp gió bão nó bay, hay gặp vô tình con cái nó vô tình nó làm cho lửa cháy ngộ vậy đó. Còn đó là nói buồn này, chứ cũng có người cả đời có cái tròi ở đi ở nhờ. Còn có người đó là cây phước có một cái nhà lớn mặt trời, còn có người có cái phước có nhà một tầng, còn cái người có cái phước chẳng những có nhiều nhà một tầng, nhiều nhà nữa. Rồi có người có phước nhà 5, 10 tầng, 20, 30 tầng. Đó cũng như trong các cái phước các cõi này, ở dưới cộng lại hết mà mới bằng cõi trên, rồi cái cộng hết với cái cõi kế mới bằng cõi kế nữa. Con bé 6 tuổi thôi, nó đi theo ông, nó đi chơi phố Sài Gòn, nó Hồng Kông nó về, cháu gái. Cho nên ông dẫn nó đi chơi nhiều hơn, rồi cái đi đường cũng không kẹo cho nó ăn, cho nó cầm cái giấy chi được. Đi một đoạn đường ông mới hỏi số con, con giấy đi kia, nó nói con cũng tính quanh, chứ hồi nãy thì con dòm cái đường mà con rác. Thì mình nghe, cháu 6 tuổi mà nó ngoan quá, mà nó làm chủ nó một cách đặc biệt như vậy đó. Thành ra ông nghe nó vậy cái ông nên chở lẻ ra hả, để ông kiếm chỗ cho con nhỏ, kiếm chỗ cho con rác. Nhưng mà về tới trường đi ông khen mừng, rồi về tới nhà ông trong trường cũng khen luôn. Mà nhà có đứa mấy đứa cháu, còn có đứa cháu trai 7 tuổi, lớn hơn 5 tuổi. Ngày thường ông ấy dẫn cháu này đi chơi, đi học, ông cháu họ thẻ phụ kỹ nha. Vậy rồi bữa nay có cháu gái ở Hồng Kông về, ông khen cháu gái. Cháu 7 tuổi nó giận ông,
Năm thành chơi gặp luôn, cái gặp luôn cái gì không đó, từ tối gặp luôn. Ai về là tới tối đó, 7, 8, 9, 10 giờ nó ngủ được. Nhớ cái trận ông nó buồn quá. Nó lẫy á, mấy chuyện nào biết rồi lẫy trận buồn. Không ngủ luôn mà. Cái chuyện nó đơn giản vậy, chứ là nhận lẫy cái ai cái được biết. 8, 9, 10 giờ tối ngủ được, cái gì cũng ngủ được, nó bất xúc, nó suy nghĩ. Hồi nhìn chị cha em gái mình chưa về thì không có chuyện gì, mà sao giờ về chút thì tự nhiên mình buồn, mình giận lên xấu vậy. Rồi rõ ràng mình giận ông mình, mà ông mình thì thương mình, rồi cái ông mình khen em mình chút cái mình giận ông mình, ông khen mình á, cái bệnh đó là bệnh ganh tị đố kỵ nha. Mà mấy cháu nhỏ hay bị, còn mình người tu quá mà mình không khéo tu mình cũng bị, phải không? Đó, thành ra bây giờ khi mà cháu trai này nó bị dằn vặt á, 8, 9, 10 giờ cái nó khổ quá, cuối cùng nó mới lóe ánh sáng. Nếu mà mấy người trước mình không giận ông mình vui với nó đi, mình giận cái mình mệt quá, nó cho nên nó mới xóa được cái giận trong lòng. Mà xóa giận thì cũng gần 10 giờ 1 giờ rồi, từ từ nó ngủ được cái sáng rồi, ngủ cái sáng dậy cái nó chạy lại nó nắm tay ông đó, nói ông ơi con thích giận ông. Ông hỏi sao mau vậy, ông biết mấy cái giận qua nè, con nói làm sao mau vậy, nó đêm không có mệt lúc không ngủ được, khổ quá. Thành ra bây giờ con quyết định con không giận ông nữa, mà con cũng không thèm giận ai hết, thì con biết giận người khác chỉ làm mệt làm khổ chính mình. Thì chuyện này thì được thành ra trong bài báo mà đăng trên báo Tuổi Trẻ, cái một đạo viên đôi khi người lớn cũng phải học những điều lớn nhỏ, nhưng mà những người nhỏ mà trở thành nhỏ. Chị đi nghĩ lên một cháu bé gái mà giấy mất kẹo, không có chỗ họ làm chủ được hành động mình. Nếu một vị xuất gia tu hành của mình mà mình biết cái hành động xấu ác quấy mình không làm, thì chị đi thấy việc đó còn nhỏ, làm chủ được ngoài hành động đó. Tại vì mà không phải việc chúng mình không làm không làm, chị đi ra nhớ các họ làm cầm tay cứ ăn cũng chịu không có dục, con thích mà anh thích lắm. Vậy mà nó mới không con cũng muốn bỏ lắm, mà hồi nãy giờ thành ra mình tu mà có khi vui buồn giận mình phải quá vui là vui, vui là vui, chẳng mình đang giận cái gì nhanh. Phải nhớ tu là không được tu là phải nhất cùng, không có tốt từ điều vô. Thì nhớ là phải đáng nhớ cho đó nha. Đó, đó là cái sự chủ hành động của bé gái 6 tuổi mà ông khen thầm thầm. Và bây giờ tới cái đứa cháu trai 7 tuổi, nó hơi giỡn một chút rồi nó buồn, rồi nó giận. Vậy mà sau một buổi tối nó băn khoăn, nó bức rứt, nó khó chịu, nó ngủ được, bây giờ nó lại dở lẽ ra để nó biết bỏ cái buồn, cái giận để nó bị khổ. Và nó biết khẳng định với ông đó, từ ngày vì sao con không giận ông nữa, mà con cũng không hề giận ai hết, thì con biết giận ai thì cũng mệt mình thôi. Tại đây chuyên đi tu hành với các Phật tử tu hành đáng nhớ, tu là tu tâm dưỡng tánh. Cho nên biết trong cuộc sống lâu lâu mình có gặp cái chuyện gì mà không như ý, mà mình nhớ hãy buồn người ta thì mệt mình. Tại đây từ ngày vì sao cả đời thì đáng là sao, xóa luôn cái bệnh buồn giận bất cứ ai nghe đó, nhớ không? Bây giờ đổ tay giáo viên có 7 tuổi rồi mà nó ngộ, cho nên ông nó mới nói rằng học được của cháu 6 tuổi và cái cách làm chủ hành động ở mọi chỗ mọi nơi, và học ở cái cháu trai 7 tuổi tuy có buồn tuy có hờn giận, nhưng mà sau đó cũng chỉ một đêm thôi và đêm nhận ra, còn mình ngày đêm có tụng kinh, có niệm Phật, có tham thiền. Thành ra là sao có khi nào mình lỡ còn buồn một chút gì đó là sao bất thời tu thiền và công phu cũng tối rồi để xóa nghe, chứ không phải dưới rất lâu nha. Tuy nhiên nhớ đang đây đó là như vậy mình được an vui. Cho nên ở đây gọi là nghĩa điện đó, là mình phải biết cái trình độ, cái tâm trạng của mọi người, mọi giới, cho mình được học pháp tốt. Cái thứ hai là pháp điện, Như Lai thuyết pháp 12 bộ kinh, Thế kinh, kỳ giả khổ mạng đệ tụng nhân duyên thọ ký tự thuyết trùng tụng sân kinh phương đẳng luận nghị vị tạng hữu và các pháp hữu di vô di, các pháp hữu lậu, pháp vô lậu, các pháp thật không thể phá hoại, có thể tổng trì, đó gọi là pháp biện. Đó. Cho nên tất cả những cái bộ kinh và tất cả những cái pháp hữu vô ở trong đời nha, thì mình thấy cho rõ thì cái đó gọi là pháp biện. Nên có những cái bài kể pháp là pháp, vốn xưa không pháp, không pháp bàn cũng pháp đó đây, soi ra không pháp buổi nay, pháp nào pháp đấy nào hay pháp nào. Ở đây bây giờ mình tùy duyên à, có bữa trời nắng mông nó đẹp mà có bữa trời mưa mông nó đẹp, cái chuyện đó mình cũng hiểu được. Nhân duyên à, người mình cũng vậy, có người thì gặp trời nắng vui mà có người đó gặp trời mưa vui, có người gặp cảnh đông thì vui, có người gặp cảnh vắng vui, trong tu cũng ngộ. Còn có người ngược lại, gặp cảnh vắng thì buồn mà gặp cảnh đông thì vui. Đấy, nhưng mà có người gặp cảnh vắng vui mà gặp cảnh đông thì buồn mệt quá. Đó, thì cái nhân duyên của mỗi người. Cho nên khi tu mình biết đó, trong thế gian các pháp nó không còn không được. Cho nên trong các kinh các pháp, mỗi một bộ kinh, mỗi một bài kinh, mỗi một quy pháp là đều để như ngón bút để trị bệnh tâm của từng người có nhân duyên. Đó là có nhân duyên là sao hết rồi, ngộ lắm. Đừng có nhân duyên nó bẻ lá cây uống hết nữa, có nhân duyên á cầm một cái ly nước lạnh vậy là nói thầy tôi cứu bệnh rồi đó, Phật hộ mà uống hết không hết thuốc. Đó mà có người đi bác sĩ lung tung lắm á và uống ly nước lạnh hết bệnh xuống không. Ngày trước ở thành phố mình có từng tọa bên Pháp á, không hay cho nước lạnh ta uống lắm. Thế chúng tôi hỏi chứ từng tọa nói chuyện tôi làm sao mà làm cho thầy làm gì mà sao tôi uống hay vậy. Cái ổng nói sao này ổng đâu có chuyện làm sẵn nữa, bắt ai muốn phải đem lại sẵn. Đó bị được có một Phật tử tên cũng rất là quen chúng tôi lại mà không có muốn gặp ổng mà khó lắm, gặp từng tọa khó thành ra chúng tôi làm sao giới thiệu dùng. Tại chúng tôi mới điện hỏi thượng tọa, ông tọa mới nói giờ phải kêu làm cái nước sẵn ngàn năm theo á, tôi đừng có làm rồi tôi chú nguyện cho vậy thôi, rồi hỏi làm sao tôi cũng đọc bài kinh bài chú đó rồi thôi, chứ về uống tùy chứ tôi cũng không biết làm gì đâu, tôi đọc một bài kinh một bài chú rồi tôi chú nguyện mà thì đọc bài chú cho rồi đó thì chú nguyện cho rồi đó, rồi cái niềm tin với cái sức của họ họ có cái duyên lành về uống. Chứ thượng tọa nó cũng chẳng làm gì thì cũng đọc bài kinh đọc bài chú thôi, chú nguyện mà. À, anh đã đọc và chú cho cái đó. Tự nhiên mình cái người có nhân duyên cũng hết, nhưng mà cũng có người không có nhân duyên thì uống. Đó rồi nói sao linh thì được cũng một người thôi, cũng cái bài chú đó cũng cái miếng nước lạnh vậy, nhưng mà có người cũng hết, có người cũng không. Trên cổ đức sư nó linh tại ngã, linh cũng cho mình mà không linh cũng cho mình. Tại vì mình ở trên tu là chúng ta biết tùy cái trình độ căn cơ của ba tánh chúng ta quan sát. Và thứ ba đó, thế nào gọi là từ biện? Từ nó là từ đó, từ biện. Như chúng sanh ở trước có lời hay, lời dở, lời đàn ông, lời đàn bà, lời Phật, lời phạm chí của trời rồng, quỷ thần, lời của Atula, lời của Carola, lời của Thánh Kala nói. Thì điều này rõ ràng là tùy cái nhân viên, có khi gặp đàn ông, có khi gặp đàn bà, có khi gặp lời hay, có khi gặp lời dở. Đó, tùy nhân viên, mà có nhiều khi lời hay là cái mình thích, mà có nhiều khi cái lời dở của người đó làm cho mình ngộ ra một vấn đề nào, tình cờ nghe cái ngộ, mà biết được chứ không phải hay cái ngộ đó, mà có nhiều khi nghe lời hay qua cái ngộ, mà có một bữa nghe lời dở là ngộ. Như cháu hồi nãy, giận ông á, cái gì giận ông nó sao mình chết, cái giận luôn mà vô phòng hả, rồi tối ngủ chụp dậy sáng ra. Anh ở trong cái giận hiện một cái là để thấy được cái hết giận cái hành động trên công tu cho nên nhà cái nhân viên của mỗi người. Cho nên lúc đang bị tình viện á là mình phải biết cái lời nói của những cái hạng người, của những hạng bậc, rồi tùy theo căn cơ nguyên của họ mà thuyết pháp cho thì đó gọi là tình viện. Cho nên bây giờ mình gặp một cháu bé đó, rồi nó hỏi cô làm sao chỉ cho con học niệm Phật, thì mình phải thương nó, mình chỉ cách nào để nó học. Hay là gặp một người lớn tuổi mà lâu nhớ mà bây giờ muốn tu thì làm sao đó, rồi gặp một người lớn tuổi đó, nam hay nữ mà bây giờ lâu nay đó, cái tâm cái nhớ cái chuyện vui buồn hoài bỏ được, đó là bây giờ muốn học tu nhờ mình chỉ dùng thì mình sẽ chân phải có lòng từ hết sức thương yêu cuộc đời đó. Và bây giờ mình gặp một cái người mà lâu nay hay kỳ cục với mình mà bây giờ bỗng dưng bây giờ đổ tánh đi và không kỳ cục mà lại cầu sự tu chỉ vào cái tu này, lâu nay lỡ không có cái hành động cái lời nói không vừa làm sư cô bị xả được. Lâu nay lúc nó học tu vừa không học bài rồi nó học tu không lâu nay chưa tu giờ cũng chưa khác thì đâu được, phải không? Mình có lòng từ, tức là mình hỷ xả cái lỗi trước của họ, chứ họ có lỗi mà bây giờ họ đã biết nhận lỗi, họ xin lỗi thêm thì thôi mình hỷ xả. Và bây giờ họ cầu cái gì mình còn phải cho cách đầy đặn. Và cái gì nhớ tập cho nó cũng khó, tập cho cũng lâu. Khi không cái người tốt để cầu mình thì dễ, mà cái người mà lâu nay đưa cái chuyện này họ đi chùa với mình thì cái việc biểu mình là từ bi là khó. Nhưng mà chính tập cho nó tức là mình nâng cái cấp luôn. Giống như đi đi, khi đi đi mình cũng thắt cái bài thì khó cái bài học được. Cho nên bây giờ thành một công tu, lâu lâu có một sự thắt nâng cấp luôn, nên kéo tu.
Và thứ tư, thế nào gọi là ứng biện? Đọc cái nhớ câu chuyện có vị thiền sư mời Đại Đại Báo giác ngộ cái đăng, có một cái đăng, dùng cái thất của ông thầy thiền sư mong trọn, mà nhằm cái lúc thiền sư có ở nhà, mà trong thất ổng cũng có đồ gì hết á, anh ấy chú kia vô trong lúc ổng có nhà là sướng cái chức thịt quần trong thất, nó tới nó lui đã đời không có gì hết. Anh ấy tìm ổng nào lúc ảnh đi ra về đó, thì lúc đấy không về. Mà thiền sư không cho đường về cũng biết rồi, với cái chú này vô phòng kiếm đồ này, mà xui cho chú là phòng mình không có gì chơi. Thành ra ngài đang đi về mà cái xứ này ở có tuyết có sương lạnh, ngài đi ngài phát cái áo phát, mà bây giờ thấy chú này đi ra đây không tội mắt rồi. Hôm nay anh tới thăm tôi mà trong lúc tôi không có ở nhà, thành ra không có cái gì, tôi biếu cho anh cái áo phát rồi đem về cho che sương mù. Nhưng cái người tu mà đặt được như vậy tức là mình đọc mình cũng thấy cái gì đó, chuyện nó nhỏ thôi. Nhưng mà mai chiều là lúc cái vị về, cái vị thiên anh cấp trên đi về, nhưng mà anh kia anh lỡ bộ rồi mà anh đâu nói gì được, anh đã gặp một thầy ông chứng minh ông gặp thiền sư thì ông sợ ông chết rồi, vậy mà ông nợ thiền sư không có rầy ra gì, nhưng mà còn kêu ra anh tới thăm tôi đâu nhầm luôn cũng có gì này, mà tôi lại biếu cái này ra để làm quà cái hành tu luyện cho đi về. Thành ra anh mang cái áo về thì thiền sư đi trên đường đi về lại vô thất mình đi ở trời xuống trên có ánh trăng, và ngài nói phải chi ngài trao tặng cho anh này cái ánh trăng ước không ước thì quả thiệt ngày mai ông kia ông về cũng cũng xấu hổ, mình sẽ lợi thất ông mình điên trộm mình tính gì cho ông, mà không ngờ ông về ông rầy la mình, ông còn cho mình cái áo phát của ông, mà trong khi mình vô cái thất ông chẳng có cái món gì quý. Chi chi đi với mình tu mà mình khéo tu là do mình, chân chư Phật chư tổ mới dặn mình là đến độ trong khuôn viên điều chùa mình là không có trồng những loại cây mà quý hay những loại có thức ăn nhiều để tâm của người đời khỏi tham. Chứ có nhiều khi người ta nghèo khổ, người ta thấy cái khó của mình nó sanh tâm tham, nhưng mà nói với mình cũng tùy nghi chừng mình, rồi mình cũng phải có chăm sóc mình, nhưng mà mình nó nặng lắm. Đó chuyện gì? Cho nên bữa sau, dài bữa sau thì anh kia mỗi ngày suy nghĩ nhớ cái hành động của vị thiền sư hổ thẹn, anh hổ thẹn cho bây giờ anh mới thấy rằng là mình phải đem dâng lại cái áo này cho thầy, cho thiền sư. Cho nên rồi vì dài bữa sau trở lại ông xin gặp thiền sư, rồi hỏi cái chuyện gì hôm nay, bây giờ con thấy ngài ở đây mà sương gió lạnh, ngài đi lâu lâu đi ra ngoài đâu có áo phát, con xin dâng cho ngài cái áo phát. Lúc đó ngài thiền sư vô đúng là trong lòng của cái người đem chọn bây giờ ánh trăng đã hiện. Gánh trăng thiền lành, gánh trăng mát chịu, gánh trăng thiền thiện quan hệ nó hiện lên. Cho nên mình tu, mà mình tu cho tốt là mình cầu nguyện ai bằng cái tâm niệm thôi, là cái quả phước nó đến mình.
chứ cái người ăn trộm mà muốn cho cái căn biệt thiện hiện trong lòng mỗi lúc là khó. Vậy mà bây giờ lại phải đi chân lại cái chị táo bằng cái lòng thành kính. Cái tốt của người, của mình, của người tốt đó, sẽ chuyển qua cái xấu của người mà không phải nói gì. Cho nên thế trên cái ánh trăng hiền thiện đó, đó của hiền sư muốn chú nguyện cho cái người giả năng trọng đã được hiện cái ánh trăng hiền thiện. Cho nên dân là cái chiếc áo pháp cho hiền sư. Cho nên mình tu mình ráng để ý cái đó hiền tu. Cho nên bà, cái thứ tư là ứng nguyện. Lúc đang thuyết pháp không có thiết nguyện. Mình là tăng ni, đi tu, mình là đệ tử kế thừa cái hạnh của chư Phật, nghe mà đã dám khỏi cái sự thúc thì cho tăng ni là đi đâu phải dám thuyết pháp, nghe làm việc theo là từ 3 năm trở lên, 1 năm 2 năm mình còn đổ thường còn mới, 3 năm 4 năm 5 năm mình được thông một đệ tử rồi, 5 năm tiền theo và nhớ chặt ráng nhớ nghe thành ra 5 năm 10 năm rồi là mình phải dám thuyết pháp và ứng nghiệm. Mà đã thuyết pháp rồi thì tình với sự khiếp sợ. Tại sao vậy? Mà làm sao đi khỏi khiếp sợ? Chị đi có thấy bây giờ đâu phải là cái người nhỏ mình đi thuyết pháp thì nó còn nhỏ mà sao? Mỗi ngày trên truyền hình chị đi thấy không? Có mấy cháu hát thì còn chưa làm lắm, nhưng mà nó hồn nhiên, nó chạy tới chạy luôn nó hát. Có một bữa một cháu hát hay còn nhỏ, từ cái một cô như là một cô giáo như nhà báo rồi hỏi đó, hỏi cháu hát giữa số tâm thì cháu có lo không? Mày có. Rồi hỏi chứ làm sao để định lo? Nó mỗi lần con đi hát con mẹ con ngồi trước mặt con, mày còn ngó mẹ còn giữ cái lòng con không lo. Đó. Thành ra mình mà còn tiền kheo tăng ni trẻ tuổi á, mà mình là tiền kheo, mà tiền kheo tức là đệ tử sư tử con của Phật, cho nên mình phải có cái dũng lực của mình. Đó. Nhưng mà mình đừng có rơi vô cái tự phụ, đừng rơi vô cái tự đại tự cao, đừng rơi vô cái chấp ngã. Này khi nào mình đến cái hội chúng mà nhỏ hơn mình thì mình có như học trò mình, mà hội chúng bằng mình thì có như bạn mình, mà hội chúng lớn tuổi hơn mình thì có như anh chị sư huynh sư tỷ mình, mà mình gặp cái hội chúng có thầy mình cỡ hàng thầy mình rồi thì mình coi như giống như thầy mình, giống như ngoài đời cha mẹ, thầy tổ, chú bác, đến các trường hạ gặp cái đó. Mà nếu mình học tốt nghiệp ra trường, mình làm giảng sư, rồi mình đi giảng là mình hay gặp cái đó. Nhưng mà khi gặp cái đó mình đừng có đi giảng, cái mình cứ nghĩ mình giảng sư là thầy hết. Mà giảng sư cũng có thể là thầy, mà cũng có thể là bạn, mà cũng có thể là đàn em, mà cũng có thể là đàn học trò. Cho nên nếu ngoài đời các cháu nó đi học giờ nó chạy về ra, má ơi bữa nay con biết hát rồi, bà đang lạc rau nấu cơm mà nó má chừng má nghe con hát mà má không chịu nghe con hát mà hay nó đây cô dạy con hát hay thành nó buồn, mẹ nó phải dừng tay lại đi nghe nó hát, nó mới chịu, nó có sợ gì đâu, con hát cho cha mẹ nghe mà hồn nhiên nữa mà tự tại nữa. Cho nên khi nào mình chấp ngã mình thấy mình nhỏ mình lớn mình đâm lo còn mình thấy mình là con là học trò là đệ tử. Giống như mình đi học ngành văn pháp giáo hội đó, mình về mình nói sư phụ ơi, sư phụ ngồi bữa nay con tập thuyết pháp và con thuyết được rồi, và con cũng chưa dám ra ngoài thuyết mà sư phụ ngồi con thuyết được nghe. Đệ tử trả bài cho sư phụ chứ đâu phải là mình thuyết cho đệ tử mình nghe đâu. Nghe chạy luôn cũng giống như mình cho đi học gì hát có gì đó, mà tuổi nào mà hát cũng hay đó, hát ở nhà cũng hay, lên sân khấu cũng hay, lên truyền hình hát cũng hay, lên truyền thanh hát. Thế thì chứ không phải cái đi hát là ca sĩ thượng hạng hết đâu, cũng có ca sĩ nhí mà đâu mình cũng có tiểu tăng tiểu ni tiểu giảng sư. Thành ra ở đây gọi là ứng biện, lúc đang thuyết pháp không có khiếp nhược cái tâm lực của mình theo. Khi mình còn nhỏ tuổi là tiền theo nhỏ tuổi đi 22, 24, 25, 30 trở xuống, mình nghĩ mình còn nhỏ chắc và tôn túc thì mình thuyết pháp như trả bài, như ôn bài cho sư phụ mình, cho sư bá mình, cho sư thúc mình, cho sư huynh mình, cho sư tỷ mình nghe. Cho nên nghe kiểu không chứ không phải cái chỗ nào mình cũng nói tu tốt thì giả sư là tu là thầy, là đi đâu luôn cũng là thầy, cho nên cũng tự cao tự đại. Cho nên gặp người lớn mới bị quảng sợ. Chứ mình thấy ở đâu cũng vậy, mình là con trò nhỏ nhất đi trả bài, đi ôn bài. Có lúc mình cũng làm thầy cô giáo cho mẫu giáo, cho các cấp 1, cấp 2 Nhưng mà cũng có nhiều khi mình đi trả bài cho nên người ta chấm, người ta chọn giảng học, giảng viên giỏi á, thầy cô giáo giỏi á, thì lúc đó mình cũng phải trả bài giữa những cái vị lãnh đạo của mình chứ. Cho nên trong tu cũng vậy, thì mình nhớ tập cái tâm đó, thì ứng biện ở mọi chỗ mọi nơi mà không có khiếp sợ, không sợ hãi, mà hay làm vui hòa bốn bộ chung. Cho nên ở đâu mình cũng có bổn phận tùy theo tăng và ni và thiện nam tín nữ, làm cho vui hòa bốn bộ chung. Cho nên đi giảng kinh thuyết pháp không được tự đại tự cao, không được tự phụ đó, mà không được gây bất hòa, không được khen cái này chê cái kia là cái bất hòa đó, mà làm sao phải tạo cho gọi chết hòa học. Thì mình đợi cho ở đâu mình cũng đem cái tâm trạng đó, cái tấm lòng đó mình thuyết pháp, thì tức là mình đạt được tứ niệm tài nha, nghĩa biện, pháp biện, từ biện. Cái lòng từ bi thì đâu cũng có lòng từ bi là tốt. Nhỏ mình thôi, như đứa cháu nhỏ của mình lúc còn nhỏ mình biết thương đó, như lớn rồi như lớn hơn, như bạn mình biết thương, như thằng anh chị mình biết thương, thì mình còn pháp tốt. Mà như thầy hay cha mẹ mình cũng biết thương, cho mình làm sao cho cha mẹ mình biết được đạo đó, hoặc là làm cho thầy mình vui là có được người học trò hiện nay trưởng thành biết được đạo. Thế chứ tự đâu cũng làm quan niệm như vậy, gọi là an hòa vui hòa bốn bộ chung. Nay ta sẽ dạy dỗ các thầy nên như Maha Kaunila. Vì sao thế? Kaunila có bốn biện tài này, hay cùng bốn bộ chúng rộng phân biệt nói. Như ngày nay ta xem trong các chúng không có ai được bốn biện tài hơn Kaunila. Như Lai có bốn biện tài này, thế nên hãy cầu phương tiện thành tựu bốn biện tài. Như thế các tỳ kheo phải học điều này. Bây giờ mình nghe thêm một bài nữa rồi mình nghỉ. Bài thứ 6. Có bốn hạng người, có bốn việc chọn không thể tư duy. Thế nào là bốn? Chúng sanh bất khả tư nghị, thế giới bất khả tư nghị, nước rồng bất khả tư nghị, và cõi Phật bất khả tư nghị. Vì sao thế? Vì không do biết chỗ này mà được đến như cảm biết bàn. Thế nào là chúng sanh bất khả tư nghị? Cho nên đây giống như là cái trí tuệ, cái nhận định này. Mình tu ở trên cái thế giới này rồi, mà nếu mà mình không có một cái nhìn biết, cái nhận thức như Phật dạy mình đó, thì mình nhìn đời mình dễ buồn dễ lo đó. Mà đằng này Đức Phật dạy mình đó, chúng sanh bất khả tư nghị, có nghĩa là chúng sanh này từ đâu đến, từ đâu đi, lại bắt đầu từ chỗ nào đó, rồi từ chỗ này chết sẽ sanh chỗ nào. Thấy là chúng sanh bất khả tư nghị, tức là chẳng thể suy nghĩ. Mỗi người có mỗi hạnh nghiệp và đi theo cái hạnh nghiệp của họ, cho nên vừa sinh ra nhắm mắt cũng là hạnh nghiệp, rồi 20-30 tuổi cũng mất cũng là hạnh nghiệp nha, mà già rồi mất cũng là hạnh nghiệp, chứ không phải muốn được. Đó, có người mà sống 40-50 tuổi rồi cũng chết cũng được. Mà có người mới có 23 tuổi hoặc 23 tuổi chết cũng là cái nhân duyên, cái duyên nghiệp của người đó, cho nên gọi là bất khả tư nghị. Thế nào là thế giới bất khả tư nghị? Có những người tà kiến cho rằng thế giới đoạn diệt, thế giới chẳng đoạn diệt, thế giới hữu biên, thế giới vô biên, là mạng là thân, chẳng phải mạng chẳng phải thân, do phạm thiên tạo ra, các đại quỷ thần làm ra như thế, thế giới nhân dân. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: phạm thiên tạo nhân dân, thế gian quỷ làm ra, hoặc rồng các quỷ làm, lời này ai sẽ đúng? Dục sân trói một mình, cả ba đều cùng hạn, tâm chẳng được tự tại, thế tục có tai kiếm. Đó, ba cái dục là tham sân si giống nhau đó, cùng hạn, cho nên tâm chẳng được tự tại. Thế mình dưới một trong ba cái niệm cho nên nghĩ đó là cái tâm mình nó còn. Này các tỳ kheo, thế là thế gian bất khả tư nghị, cho nên mình tu, mình soi sáng, mình biết được như vậy đó, là nó diễn ra như thế nào mình tùy nghĩ mà mình biết, cái nhân cái duyên cái nghiệp như vậy không thể khác. Thế nào là cõi rồng bất khả tư nghị? Thế nào trận mưa này là từ miệng rồng phun ra chăng? Ta đổ thừa do rồng làm mưa, rồi ta tưởng là mưa từ miệng rồng, ra. Thì Đức Phật hỏi trên, mưa có phải từ miệng rồng ra ra chăng, hay là từ mắt tai mũi phun ra chăng? Đây cũng không thể bị hỏi suy. Vì sao thế? Vì giọt mưa không từ mắt, cũng không từ tai, cũng không từ mũi ra, mà là do ý nghĩ của rồng. À, thì mình nhớ cái đó, do ý nghĩ của rồng chứ phải mắt tai mũi. Nếu rồng nghĩ khác thì cũng mưa, mà rồng nghĩ thiện cũng mưa, thì cũng do hạnh của mình mà làm mưa này. Cho nên là có thể biết là sửa trong bản thân nó để thứ hai, cái thứ khác do hạnh chứ phải do hạnh. Ngày do hạnh của mình mà làm ra mưa này. Vì sao thế? Nay trong núi Tu Di có trời tên là Đại Lực, quyết tâm niệm chúng sanh cũng hay làm mưa, nhưng mà mưa không từ miệng của trời kia, hay là mắt tai mũi phun ra, mà là điều do thần lực của trời kia làm mưa được. Như thế thì theo cảnh giới rộng tất cả tư nghiệp. Cho nên cái trong cuộc sống thì khi nào mình buồn quá ra khóc, nhưng mà khi mình vui quá ra, vui vừa vừa khóc đâu được. Khi nào mà vui dữ dội là nhìn nó mắt ứa lại, nó lạ nha. Như vậy thì do cái ý tưởng, thấy chưa, chứ không phải do mắt. Đó, do ý tưởng. Chứ con mắt mình bây giờ đi tự thao cái đầu giỏi khóc, khóc thì tôi coi được, khóc đâu được. Đó, nhưng mà khi mình qua nó khóc, thì buồn nó khóc, nó xúc động cái tự nhiên. Mấy năm có một lần tôi đọc một trường Hạ Ni, có một sư cô lần nào giảng chúng tôi thấy sao tự nhiên mắt đỏ lên khóc. Sau khi tôi hỏi thì nói chuyện nói nghe pháp cảm động, nó bị xúc động. Thành ra cái xúc động nó ra chứ phải do con mắt làm nên mắt, mà do cái ý tưởng. Trên thần kinh của nó thì ông trời cũng vậy. Cho nên khi nào chỗ nào đang hạ mà ông thương ra, nó nói ông trời cũng nghĩ nghĩ cho ông thương. Ông trời thương cho mưa, bạn cho có nước là mùa. Nhưng mà có chỗ người ta mưa rồi, ta gieo, ta cấy rồi, bây giờ cứ mưa hoài, cứ ngập hoài, nó làm cho uống cây rồi chết đi thì ta nói ra đó, tại trời ghét đúng không? Thành ra do cái ý nghĩa thiện hay ác mưa, chứ không phải do mắt tay mũi miệng mưa, mà do cái ý tưởng, cái lòng, cho nên cái ý tưởng. Cho nên khi mình tu mà cái tâm niệm của mình quan trọng đó, phải nhớ cái đó. Chứ không phải mắt tay mũi mình nói cái gì khi mình vui mình buồn đâu, mình buồn nó buồn, nhưng mà gặp nó có gì đâu, không có gì hết. Nhưng mà qua được cái tâm của mình buồn xíu mà, hay là có những chuyện trong cuộc mình vui, mình đang vui, nhưng mà mình không muốn cho người này vô đây để tổn thương người này, cho nên mình gặp cái mặt mình làm như hình sự ra buồn ra, cái hỏi sao làm cái buồn vậy?
À, tôi cũng là vậy đó.
Nhưng mà người đó đi xong rồi đó thì mình lại vui, cái người đó đi xong mình lại vui, cho nên nó hào, còn mình không thích cho người vui mình. Cho nên đó là cái tâm niệm của mình cũng quan trọng. Thành ra tu là ngoài cái hành động, ngoài cái lời nói, ngoài cái ý tưởng ấy, thì cho nên nhất là kiểm soát ấy. Đó, chứ không thôi nó trồng khác ngoài khác, còn mình kiểm soát đàng hoàng có cái lá quả mình không dám khác. Thôi, có gì mình phải thiệt rồi. Đó, còn không mình né, nên mình tu cái gì mình né tốt nhất. Liệu nói cũng được, mình liệu gặp gì đó mình nói, rồi tôi không đỡ thất cho rồi. Nên mình cứ ra, ra rồi cái nói tới nó luôn mà nó buồn. Mình biết cái nói nó buồn mình nói. Thì nhà mình biết nói buồn nói, giống như có lần người này kể, chị đi nghe, chị lúc này có bồ đề đó. Tính gì rất thật, mình đi được biết có ông Việt Nam thấy ngày nào ông nổ sùng, thấy đâu cái bác đi nổ sùng, mà thiệt trong đời có người họ gặp mình đi bất tử họ thưa, thấy mình đi ngang nhà đóng cửa cái rầm, giờ người ta mở cửa cho tới mình đi ngang đóng cái rầm, họ nói gặp thầy tu sùng. Có người ở gặp thầy tu không mừng, lấy đằng xa đợi là mày mở cửa ra xá chào thỉnh tăng đi chào nhà cho con có phước, nhưng mà cũng có người là thấy là kia là mày vào đóng cửa, đóng cửa rào luôn. Đó, có khi cho chó là sủa. Nên thành ra cái đó là cái duyên cái nghiệp của mình. Ngày tu Bồ Đề còn bị mà ngày quá ngày biết rồi, biết tới đây ngày biết thật, rồi có anh Việt Nam thấy ngày là thấy ghét, rồi nghĩ ý niệm mà tốt không, cho nên sợ mình bị chuyện mất nước, tổn thương mất nước, cho ngày không đi. Ở nhà ngày biết mình đói, không đi hết thật thật thời Phật là phải mình đói. Chứ mình bây giờ có khi đi rồi về thiếu nhà ta sẽ bắt cho thêm cơm. Chứ hồi xưa là đi là không đi là nói chứ không có gì ăn. Chỉ vì khi mà mình cái người tu mình không nên đem cái buồn phiền cho người khác, mà nên đem cái niềm vui cho mọi người, gián tiếp hoặc trực tiếp. Thứ tư, thế nào gọi là bất khả tư nghị? Phật bất khả tư nghị, cái cõi Phật đó, thân Như Lai là do cha mẹ tạo ra chăng? Đây cũng chẳng thể nghĩ suy. Vì sao thế? Thân Như Lai thanh tịnh, không ô uế, nhân khí của chư thiên là do người tạo ra chăng? Đây cũng không thể nghĩ bàn. Vì sao thế? Vì vượt quá hành động của người. Nói chung á, thân của Phật có nhiều ý tưởng, nhưng mà thân Như Lai là thân lớn chăng? Thì nó cũng phải, vì thân Như Lai có thể tạo ra, tạo tác, và không phải chỗ chư thiên mà hiểu được. Hay là thân Như Lai hưởng thọ ngắn chăng thì cũng không được, vì thân Như Lai có thành túc. Rồi thân Như Lai là trường thọ chăng cũng chẳng phải, chẳng thể nghĩ bàn, vì Như Lai được chu toàn thế gian tương ứng với quyền phương tiện lành. Thân Như Lai có thể đo lường chăng, có thể nói cao nói thấp chăng, âm thanh cũng chẳng thể có phép tắc, phạm âm của Như Lai, trí tuệ tiện tài của Như Lai cũng chẳng thể nghĩ bàn. Người thế gian không sánh kịp, nhưng thế cảnh giới Phật bất khả tư nghị. Đó. Cho nên đối với Phật pháp trong đời mình không thể lấy cái đầu phàm của mình suy nghĩ được. Đó. Có nhiều khi cái ngôi chùa của mình, ngôi tỉnh xá của mình, ngôi tỉnh thất của mình hay chính mình tu mà gặp cái nghiệp này thì chưa định đùa mình phải một lòng tin tưởng ở Đức Phật. Còn cái nhân cái quả của mình phải vui chịu, chứ đừng có gặp cái chuyện gì xui đủ với mình đấy. Sau Phật pháp thầy hết linh, tối nào tôi cũng gái cũng cầu, tôi cứ gặp cái chuyện dữ hoài, cái đó cái nghiệp của mình, chứ không phải Phật pháp hết linh. Đó, Phật pháp không phải linh để mà cái quả của mình, cái nhân của mình gieo mà bây giờ xóa cái quả xấu, phải vậy. Vì vậy nên nhân quả của nhà Phật linh đó mới để cho mình trả hết nghiệp, mình an luôn. Thế chứ bữa mình bị mắc nợ ai mà nó trả hết, ta còn gặp mình ta còn níu áo, nghe đi ta thấy nào hào thành thật kỳ, chứ làm sao phải. Tôi đi nhớ cái người nào mà đời ta hỏi họ thì họ có nhiều người đòi nợ còn dữ dằn, chứ còn có người hiền hiền thì mà thấy trúng gặp mình mới hỏi anh chị Long đi đâu lâu quá anh thích gặp vậy. Lúc này là anh có cá không, có cho là tôi chú thích tôi tiêu xài, nói nhẹ nhẹ từ từ chứ không phải nặng. Chứ có người đòi nợ siết nợ mình nó hành hạ mình đủ thức. Cho nên biết bây giờ là nhiều kiểu lắm, báo chí cũng đăng, nhưng mà mình ráng tu làm sao vui trả nghiệp cũ mà không gây nghiệp mới. Cái đường mà thật sự muốn tu á, chứ có nhiều khi nghiệp nợ cũ thì không muốn trả mà ung dai nợ mới, liều mạng chứ nợ cũ đã chưa hết, vậy mà gặp nợ mới ưa mượn đó, mà ghét người này dẫn người kia, ưa người này thích người nọ, gieo nợ nên làm cho người ta thương ghét mới, gieo nợ dai thêm nợ mới, gặp hợp đồng mới, nợ cũ chưa xóa, giấy nợ chưa hết, nhưng mà bây giờ lại lập hợp đồng dai thêm. Thì trong cuộc tu ra nhớ cho ra là nhất định không dai nợ mới, trả thay nợ cũ. Mong chị Niên mình về chúc chị Niên nhớ nha, thì tại sao không có dây nào mới nữa, xin cái phúc của mình, phúc của mình. Như thế có bốn việc không thể nghĩ bàn, không phải chỗ nghĩ bàn của người thường, mà bốn việc này chẳng phải tội lỗi làm, cũng không phải do đây mà tu được phạm hạnh, không đến được chỗ tôi dứt, cũng chẳng thôi được tới được nghĩ bàn, chỉ khiến người cuồng loạn tâm lý, lắm là lần lầm lẫn khỏi các nghi gớt. Vì sao thế? Thì theo nên biết quá khứ đâu xa, trong thầm thì nghĩ nay ta tâm lý cuồng loạn lầm lẫn, thế gian không có mà nay ta lại thấy. Người ấy mới trở vào thầm xá vệ trong làng sớm nói rằng chư hiền nên biết thế giới không có mà nay tôi lại thấy. Bây giờ nhiều người bảo người ấy thế nào là thế giới không có mà nay không thấy. Người ấy đáp mọi người, vừa rồi tôi suy nghĩ xem thế giới từ đâu sinh ra, mới đi ra khỏi thành sát vệ đến bên ao quan nghĩ ngợi thế giới từ đâu lại, ai tạo thế giới này, chúng sanh từ đâu đến, do ai sanh. Trên đường mình tu mình được suy nghĩ nhiều như vậy nó mệt đó. Mình cứ tin rằng các pháp có nhân có quả và luôn luôn đi theo cái quy trình của nhân quả. Nếu người mạng chung sẽ đi về đâu, tôi đang suy nghĩ thì thấy trong ao có bốn binh chủng ra vào, thế giới không có mà ai tôi thấy. Mọi người bảo như vậy, như ông thật là cuồng loạn ngu si, trong ao qua làm gì có bốn binh chủng được, trong số những người ngu ngốc trong thế giới này ông là ngu nhất, lại che đậy. Thế nên tỳ kheo ta quán nghĩa này xong nên nói với các thầy, vì cớ sao đây chẳng phải là gốc lành công đức, chẳng tu được phạm hạnh, cũng chẳng được tính niết bàn, nhưng mà suy nghĩ như thế ắt khiến người tâm trí cuồng loạn. Mình tu mà mình cứ băn khoăn rồi mình không tin rằng tu có kết quả thì đó là cái tự mình hại. Yeah. Vì có nhiều người ngồi tu rồi tu đã được tự mình lẫn quẩn với cái nghiệp của mình, rồi mình cứ thấy cái nghiệp xấu không à, rồi mình không tin rằng tu có thể hết nghiệp và có thể chứng quả, nó làm cho mình cuồng loạn. Ở trên mình tu mình tin cái phước của Đức Phật, cái phước của Tam Bảo, mình có tu mình biết được có chứng đắc. Nên thì mình nhớ phải quyết định như vậy, chứ còn không thì chính mình tạo ra cái ngăn của mình, cái nhận thức của nó ngăn rồi. Thế nên các vị theo phải suy nghĩ về đây chẳng phải là gốc lành công đức, chẳng tu được phạm hạnh, chẳng đến được niết bàn, nhưng suy nghĩ như thế ác khiến người tâm lý cuồng loạn. Tỳ kheo nên biết lễ thực thấy bốn binh chủng có thiệt. Vì sao thế? Ngày xưa chư thiên cùng với Atula đánh nhau, chư thiên với Atula cái cõi vô hình này, cho lâu lâu như có ma quỷ làm sao động kìa, tại vì có cõi chư thiên mà đánh nhau xung đột với nhau. Tỳ kheo nên biết người ấy thực thấy bốn binh chủng. Vì sao? Vì chư thiên và Atula đánh nhau, chư thiên thắng, Atula thua. Bây giờ Atula sợ hãi quá.